Đế Bá, chương 125, phất tay giết ngàn địch 2, góc truyện audio.com. Sau khi đứng lên, Đổng Thánh Long như là điên rồi, hướng Lý Thất Dạ phóng đi, nhưng mà, lúc này, hắn như lão ông trăm tuổi, ngay cả đi đường cũng phát run. Bắt hắn lại, lúc này, Lý Thất Dạ ung dung nói ra, bốn trưởng lão cùng Mạc Hộ Pháp cũng không khỏi lấy lại tinh thần, tiền trưởng lão dễ dàng liền bắt được Đổng Thánh Long, lúc này, tiền trưởng lão mới phát hiện, một thân đạo hạnh của Đổng Thánh Long bị hủy hết, khiến hắn chấn động vô cùng. Tiểu súc sinh, có gan giết ta a! Đổng Thánh Long như là nổi giận, ở trong tay tiền trưởng lão liều mạng đâm kiếm, tóc tai rối bời, hướng Lý Thất Dạ dương nanh múa vuốt muốn bổ nhào qua. Tu đạo 3.000 năm, nhưng mà trong vòng một đêm đạo hạnh hủy hết, đối với một tu sĩ mà nói, cái này so với giết chết hắn còn muốn thống khổ, cái này không trách Đổng Thánh Long nổi giận. Lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi nhìn hắn một cái, nói ra. Sẽ giết ngươi, có điều, không phải hiện tại. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên nhất là chọc ta, ngươi đây là tự tìm diệt vong. Lúc này, Đổng Thánh Long thét chói tai, xông tới Lý Thất Dạ, nhưng mà tiền trưởng lão dễ dàng liền tóm lấy hắn. Biến hóa như thế, để bốn vị trưởng lão cực kỳ chấn động, vừa rồi Đổng Thánh Long làm vương hầu, bọn hắn kiêng kỵ vạn phần, chỉ sợ bốn người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Đổng Thánh Long, nhưng mà sau một khắc Đổng Thánh Long biến thành lão tẩu tay chói gà không chặt. Chuyện này quá đáng sợ. Lúc này, ngay cả bốn trưởng lão cũng không khỏi kiêng kỵ nhìn cổ cầm trong lồng ngực Lý Thất Dạ, nhìn thấy cổ cầm phong cách cổ xưa này, bọn hắn cũng không khỏi dùng mình một cái. Cuối cùng, Đổng Thánh Long bị áp giải đi, giam lại. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tào Hùng phản bội tông môn, sự tình này đã không cần lại nói, nhưng mà Lý Thất Dạ dễ dàng giết chết Tào Hùng, hủy diệt Đổng Thánh Long, đến bây giờ đều để bốn trưởng lão chấn động. Tiên đế đế uẩn tiên uy mà thôi, đế uẩn tiên uy hóa kiếm, đủ chém giết tứ phương. Lý Thất Dạ ôm đàn, bình tĩnh nói. Lúc này, bốn trưởng lão cùng Mạc Hộ Pháp cũng không khỏi đánh giá tòa quỷ lâu này, vừa rồi thời điểm Lý Thất Dạ rút đàn, bọn hắn đều cảm nhận được cái đạo vận bàng bạc kia, nhưng mà hết thảy quá nhanh, bọn hắn không cách nào thấy rõ, hiện tại nhìn lại, bọn hắn y nguyên không cách nào nhìn ra huyền ảo. Cái này, cổ cầm này từ đâu mà đến? Tôn trưởng lão hít một hơi lãnh khí, giật mình nói ra. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta bị phạt ở đây diện bích thời điểm ban đêm tổ sư xuất hiện ở trong mộng ta, báo mộng cho ta cáo chi dưới lầu có chôn cổ cầm này là tổ sư năm đó đánh, về sau chìm ở dưới đất. Ta dựa theo tổ sư chỉ thị, đào ra cổ cầm. Ở trong mộng tổ sư còn cáo chi ta huyền bí chân chính có liên quan tới tòa cầm lâu này. Nguyên lai, lâu này chính là địa phương năm đó tổ sư phủ mộng hồi tưởng, thời điểm tổ sư thừa thiên địa tiên uy, ở đây đánh đàn, trong lúc vô tình, đạo nghĩa đã lạc ấn ở bên trong cầm luật, ngày dài tháng lâu, cả tòa cầm lâu liền lạc ấn cầm vận, đồng thời, bên trong cầm vận liên tục vô cùng, cũng chịu đựng đế uẩn tiên uy mênh mông kia của sư tổ, thậm chí, bên trong cầm vận này cất giấu một đầu cầm đạo vô thượng. Lý Thất Dạ nói liên tục nói như cùng thực sự đồng dạng. Lý Thất Dạ cười nói ra, tổ sư ở trong mộng chỉ điểm. Góc truyện audio.com, đệ tử điều động thử cầm vận ngự đế uẩn tiên uy. Nghe được những lời này của Lý Thất Dạ, bốn trưởng lão cũng không khỏi trở nên vô cùng động dung, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nơi đây bị bọn hắn coi như là quỷ lâu, vậy mà gánh chịu lấy đế uẩn tiên uy như vậy. Thất Dạ chính là trung hưng chi chủ của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, tổ sư chọn chúng hắn, cái này ý nghĩa hắn tương lai sẽ xuất lĩnh chúng ta đi hướng phục hưng, lặp lại vinh quang của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta. Ngô trưởng lão không khỏi động dung nói, vốn là tổ sư báo mộng truyền đạo, hiện tại tổ sư lại báo mộng thu bảo, đối với bốn đại trưởng lão mà nói, không hề nghi ngờ là sư tổ chọn chúng Lý Thất Dạ tuyển hắn làm trung hưng chi chủ của Tẩy Nhan cổ phái. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ ở trong suy nghĩ của các trưởng lão địa vị liền hoàn toàn khác biệt, Lý Thất Dạ là tổ sư minh nhân tiên đế chọn chúng, trong tương lai, hắn liền đại biểu cho tổ sư. Bốn đại trưởng lão thật vất vả lấy lại tinh thần, tiền trưởng lão lầm bầm nói ra. Sự tình cầm lâu ta đọc qua một ít ghi lại, nghe nói thật là địa phương tổ sư đánh đàn, không nghĩ tới, nơi này vậy mà gánh chịu lấy đế uẩn tiên uy của tổ sư. Tòa cầm lâu này gánh chịu đế uẩn tiên uy, đây chẳng phải là so với bức họa của sư tổ còn cường đại hơn. Chu trưởng lão không khỏi thì thào nói, cái này đều là nhờ Thất Dạ, không sai, chúng ta lại bỏ lỡ đế vật a. Tôn trưởng lão cũng không khỏi nói ra, Ngô trưởng lão kích động nói. Tổ sư bao che Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, không nguyện ý xem Tẩy Nhan cổ phái chúng ta xuống dốc cho nên, mới tuyển Thất Dạ làm trung hưng chi chủ cho Tẩy Nhan cổ phái chúng ta. Trong lúc nhất thời, bốn đại trưởng lão kích động không thôi, Tẩy Nhan cổ phái suy sụp bởi vì Lý Thất Dạ kỳ tích như thế này, để cho bọn họ thấy được hy vọng. Không tốt, ở thời điểm này, tiền trưởng lão lấy lại tinh thần, chấn động nói ra. Đại sư huynh còn bị vây ở bên trong trận đồ, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian cứu hắn mới được, nói không chừng Thánh Thiên giáo lại sẽ sử dụng độc kế khác ám hại đại sư huynh. Ở trong tẩy nhan cổ phái, đây cũng không khó gì. Lý Thất Giả cười nói ra, để cho ta đánh một khúc phá trận đồ của Liệt Chiến Hầu. Nói xong, ngồi xếp bằng trên đất bong 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 bắn lên cổ cầm. Lập tức cổ cầm phát sáng lên, cầm lâu cũng theo đó phát sáng lên. Đường vân rậm rạp chằng chịt trên cầm lâu cũng theo đó hiển hiện, hóa thành phù văn vô tận. Oanh, ở thời điểm này, bên trong cầm vận nhận đế uẩn tiên uy bị Lý Thất Giả thôi động, trong một chớp mắt đế uẩn tiên uy bộc phát nghiền ép chư thiên, bốn đại trưởng lão ở đây cũng không khỏi hai chân khẽ run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững, ở dưới đế uẩn tiên uy, bọn hắn hoàn toàn bị chấn áp, nằm trên mặt đất. Tổ sư Hiền Linh, cảm nhận được đế uẩn tiên uy tang thương cổ lão kia, bốn đại trưởng lão đều vô cùng kích động đến nhiệt lệ tràn đầy mặt mũi. Không biết bao nhiêu năm đi qua, bọn hắn rốt cục gặp được đế uẩn tiên uy của tổ sư. Ở bên ngoài tẩy nhan cổ phái, còn có rất nhiều tu sĩ cường giả chú ý một trận chiến của cổ thiết thủ cùng Liệt Chiến Hầu, mặc dù cổ thiết thủ vẫn chưa ra Dương Thủ Sơn Hà Đồ, nhưng mà, hắn ở dưới Liệt Chiến Hầu cùng trận đồ chấn áp, y nguyên còn không ngã, khiến không ít tu sĩ vì đó bội phục cùng. Góc truyện audio.com, động dung, cách chương.